This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Như Tuyền Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình này anh em chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị tiếp một mục nữa trong cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh. Và cái mục ngày hôm nay đó là mang tên là Cưới Sinh. Xin mời quý vị cùng bắt đầu theo dõi. Kính thưa quý vị, cái gốc của gia đình đó là hôn nhân. Có hôn nhân thì mới có vợ chồng, mới sinh con, đẻ cái. Mục đích của hôn nhân đó là duy trì cái gia thống. Cho nên cái việc cưới sinh tuy nó là một cái việc cá nhân, nhưng lại chính là một cái việc chung cho cả gia đình. Trai lớn thì dựng vợ, gái lớn thì gả chồng. Đó là bổn phận của cha mẹ. Bổn phận này do cái sự bảo tồn huyết thống và duy trì kế tự để giữ cái việc gọi là khói hương. Với cái sự thờ phụng tổ tiên, mọi gia đình đều cần qua mỗi đời phải có con trai để mà gọi là nối dõi tông đường. Chính sự thờ phụng tổ tiên, nó đã làm cho một cái nền tảng gia đình thêm vững chắc nữa. Và muốn có con thì lẽ tất nhiên phải có một cái sự phối ngẫu giữa người nam và người nữ. Việc cưới sinh làm rõ rệt hơn cái tính cách tín ngưỡng của gia đình Việt Nam của chúng ta. Với sự thờ phụng trên, nhất là trong cái việc duy trì gia thống. Xưa kia thưa quý vị, trai gái Việt Nam lấy nhau rất sớm. Người ta gọi là nữ thập tam, nam thập lục. Đó là tuổi trai gái đã hiểu sự đời. Nhiều gia đình đôi bên cha mẹ còn đính ước với nhau ngay từ khi mà những đứa trẻ nó còn là một cái bào thai trong bụng cơ. Những hủ tục này ngày nay không còn nữa. Và trong việc hôn nhân của con cái, cha mẹ chỉ đóng một cái vai trò cố vấn, và do đó cái việc cưới sinh cũng chỉ thực hiện khi mà con cái đã đến tuổi hiểu biết trong một cái sự kén chọn. Thời xưa tuy có tục tảo hôn, nhưng các thư sinh thường lấy vợ muộn. Các cậu còn muốn bảng vàng chói lọi, đuốc hoa, vỗ gì? Tục lệ cưới sinh của ta, của Việt Nam ta có nhiều điều giống người Trung Hoa, vì ta theo tục lệ của họ cơ mà.
Và thưa quý vị, về việc giá thú, là việc đôi bên phối ngẫu với nhau gọi là giá thú. Thân Trọng Huệ trong Học Luật Lệ An Nam nói, giá thú là một cái lễ mà người đàn bà rời bỏ nhà mình để về nhà chồng. Theo tục lệ, con gái lấy chồng phải theo chồng, không được về ở nhà mình, chỉ được phép thỉnh thoảng về thăm cha mẹ. Rồi khi cha mẹ mất đi, chỉ trở lại về nhà mình vào những dịp dỗ Tết. Và một khi đi lấy chồng, người đàn bà không còn có quyền nghĩ đến nhà mình, mà phải lấy chồng gánh vác giang sơn nhà chồng. Họ bên nhà chồng nặng hơn đối với họ nhà mình. Định nghĩa trên của Thân Trọng Huệ mới đúng có một phần, và còn bỏ sót mục đích chính của việc cưới sinh. Theo kinh lễ Thiên Hôn Lễ, hai chữ giá thú được định nghĩa như sau. Giá thú là một cái lễ nhân đó người đàn ông lo nối dòng họ nhà mình, gây dựng con cháu. Đúng vậy, vì mục đích chính của hôn nhân là có con để lưu truyền tôn tộc và vĩnh cửu sự phụng thờ. Luân lý ta cho người vô hậu là phạm tội nặng nhất trong đạo hiếu. như lời thầy Mạnh Tử đã nói, bất hiếu giả tam, vô hậu vi đại, nghĩa là bất hiếu có ba điều, không có con nối dõi là nặng nhất. Ba điều hiếu là cha mẹ sống không phụng dưỡng, cha mẹ chết làm nhục với vong linh các người. Thứ ba là không có con nối dõi tông đường. Vì gia thú là một cái lễ nên phải có mệnh cha mẹ. Vì gia thú là một cái lễ nên phải có mệnh cha mẹ. Có môi nhân. Đối với người xưa, việc dựng vợ gả chồng là quyền của cha mẹ, con cái chỉ biết vâng lời. Câu chuyện yêu đương trai gái, cha mẹ không cần biết đến. Nếu cha mẹ không thuận tình, việc ép duyên của cha mẹ nhiều khi đã từng xảy ra những việc đáng tiếc. Bởi vậy ta có câu ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Trai gái tự nho lấy nhau, không bẩm mệnh cha mẹ là điều đáng chê. Là trinh ví như kẻ trèo tường dòm vách. Và các cô gái lấy chồng như vậy bị coi là vợ theo, không đứng trong hàng bố kinh. Việc hôn nhân chỉ được coi là chính thức khi cha vợ mẹ lấy cho. Và nói đến cái việc ép duyên, tức là vợ chồng là căn bản của gia đình, vượt khỏi vòng lễ giáo, tức là không với hợp với lại đạo người vậy. Tuy nhiên thì trong nhiều đám cưới, cha mẹ không có nghĩ đến hạnh phúc của các con. Có người chỉ nghĩ đến kén môn đăng hộ đối, có người tham của. Các cô gái đã thốt ra biết bao lời oán hận trong những trường hợp này, như là những câu ca dao: mẹ em tham thúng xôi rền, tham con lợn béo, tham tiền cảnh hưng. Em đã bảo mẹ rằng đừng, mẹ ngầm, mẹ nguýt, mẹ bưng xôi vào. Bây giờ kẻ thấp người cao, như đôi đũa lệch, so sao cho vừa. Lại còn những trường hợp các bà mẹ chồng cần người làm, dù con trai mới có ít tuổi đã cưới ngay cho con một cô vợ lớn tuổi quá gấp đôi chồng. Lấy chồng như vậy còn gọi là lấy chồng sao được? Cô gái lại còn bị mọi người chê cười là tham giàu đi lấy một đứa trẻ ranh. Nhất là đối với những chàng trai làng trên xã dưới vẫn hằng để ý tới cô. Em tham giàu, em lấy thằng bé tỷ ti, làng trên xã dưới thiếu gì trai tơ. Em đem thân cho thằng bé nó dày vò, mùa đông tháng giá nó nằm co trong lòng. Mang danh là gái có chồng, chín đêm trực tiếp nằm không cả mười. Nói ra sợ chị em cười, má hồng bỏ quá thiệt đời xuân xanh. Em cũng liều mình vì thằng bé trẻ ranh, đêm nằm sờ mó quẩn quanh cho đỡ buồn. Buồn tình em lại bế thằng bé lên, nó còn bé mọn đã nên cơm cháo gì. Nó ngủ nó ngáy khì khì, một giấc đến sáng còn gì là xuân. Chị em ơi, hoa nở mấy lần. Lấy chồng ai chẳng muốn lấy người vừa đôi phải lứa để cùng chung sống trong ân ái. Lấy anh chồng nhỏ xíu còn trông mong nỗi gì. Và ra đường mỗi khi đi cùng chồng, người ta lại bảo là chị em. Luật pháp ngày nay đã ấn định tuổi hôn nhân. Trai gái đôi bên đã lấy nhau, dù có sự chênh lệch tuổi cũng không còn cái cảnh chín đêm trực tiếp phòng không cả mười.
Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, và như tôi Hòa Tính đang mời quý vị bước vào cái cuốn sách Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh trong cái mục Cưới Sinh. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp trong cái mục gọi là kén vợ, kén chồng, nghe thưa quý vị ha. Thì cái việc mà gọi là vợ chồng là một cái việc trọng đại nhất trong cái đời người rồi. Bởi vậy phải lấy cái lễ nghi ràng buộc của lúc trước. Nhưng mà trước khi mà đi đến những cái lễ nghi thì phải có một cái sự gọi là cái sự thuận tình của cái đôi trai gái, và nhất là của cha mẹ của đôi bên ha, thưa quý vị ha. Thời xưa thì cái sự thuận tình của cha mẹ là rất là cần thiết. Bởi vì trong cái việc hôn nhân của con cái, như trên cũng đã nói, thì cái quyền chính là ở cái người cha, người mẹ. Còn ngày nay thì cần một cái sự thuận tình của các đương nhân và các bậc cha mẹ chỉ còn đóng một cái vai trò cố vấn thôi, khuyên bảo con cái trong cái việc kén chọn cho cái người bạn, gọi là cái người bạn trăm năm của mình như vậy đó ha. Trai gái đôi bên lấy nhau không phải là bả đâu mà lấy đó đâu, mà phải là có một cái sự lưu ý nhìn trước để mà kén người có thể chung sống với mình trong cái hoàn cảnh của mình với cái sự thuận hòa với nhau. Đến tuổi trưởng thành về cái mặt sinh lý thì tự nhiên trai gái hiểu biết một cái sự kén chọn của mình thôi. Trước đây vì cái việc cưới sinh của trai gái thường cử hành trong cái tuổi mà còn quá nhỏ, cho nên phải nói rằng cái việc kén chọn chính là do cha mẹ nhiều hơn ha. Lấy vợ kén tông, lấy chồng thì kén giống. Thì thứ cái việc cái sự hiểu biết của cha mẹ với cái kinh nghiệm việc đời qua những cái điều gọi là cái điều từng trải, cha mẹ nhìn biết con trai con gái trong làng những cái đám nào có thể làm dâu, làm con của mình được, có thể tạo hạnh phúc cho con cái của mình được, và những cái chàng trai nào khả dĩ trở nên là giai tế của mình, có thể cho con gái của mình nghìn cái tầm và nhờ cái bóng của Tùng Quân. Thưa quý vị, cái việc kén chọn xưa nay có điều gì biệt lắm. Xưa thì kén gọi là môn đăng hộ đối, đôi bên trông vào cái gia thế, trông vào cái địa vị xã hội của nhau hết. Thưa quý vị, kén con ông cháu cha, kén gia đình có luân lý, có đạo đức, nhưng cũng lại kén tông, kén giống, ngõ hầu cái huyết thống sẽ được bảo toàn với cái nòi giống tốt, với cái dòng dõi hay ha. Còn hiếu, hiếu là phải vâng lời cha, vâng lời mẹ. Con gái cha mẹ đặt đâu ngồi đấy, còn con trai thì cũng không bao giờ từ chối người vợ mà cha mẹ kén chọn cho mình của ngày xưa ha, thưa quý vị ha. Đó. Kén vợ cho con thì người ta chú trọng đến cái đức hạnh nhiều hơn là cái nhan sắc. Bởi vì người xưa và quý vị cũng đã biết, người ta thường nói là bởi vì cái nết nó đánh chết cái đẹp, và cái sắc đẹp thì không mài ra mà ăn được đâu, thưa quý vị. Đó. Nói như vậy không phải là vì người ta bỏ qua cái nhan sắc. Nhan sắc thì cũng giữ cái phần ở trong cái việc gọi là cái việc kén chọn cái lứa đôi. Nhất là khi mà người ta lấy những cái người mà người hai, người ba, người ta kêu là cái người thiếp đó, thưa quý vị. Đó. Thê dụng đức, thiếp dụng sắc. Vợ cái con cột cần phải kén những cái người đức hạnh. Còn cái vợ lẽ con thêm thì người ta mới nhắm tới cái sắc đẹp là nhiều hơn ha. Ở đây thì Tưởng cũng nên nói thêm về cái vấn đề, một cái vấn đề nữa thưa quý vị, đó là cái vấn đề giàu nghèo. Giá thú bất luận tài. Thì cái việc hôn nhân không nói đến cái tiền của mà cần phải gọi là môn đăng hộ đối, gia thế và địa vị xã hội của đôi bên nữa. Chỉ những cái người mà tham giàu mới nói đến vấn đề gọi là giàu nghèo thôi. Ai cũng muốn tránh cái cảnh người ta gọi là thị phú mà khinh bần. Nói thường đó là cái nguồn của cái sự bất hòa trong gia đình, thưa quý vị. Theo một cái tục lệ ngày xưa thì cha mẹ kén vợ kén chồng cho con, nhưng mà thường thì cha mẹ vẫn hỏi cái ý kiến của con cái trước, và cái việc thuận tình của con cái ít khi mà cha mẹ cản trở lắm, trừ như thế nào, trừ những trường hợp mà người ta gọi là những trường hợp rất là ít ỏi đó, thưa quý vị. Đó là cái phần mà kén vợ kén chồng Hoàng Tính vừa mới trình bày gửi đến cho quý vị.
Và thưa quý thính giả, nói về một trai gái tiếp xúc trong cuốn sách này thì ta thấm nhuần đạo lý Khổng Mạnh và phong tục của ta thường dựa trên phong tục Trung Hoa. Mà theo đó, nguyên tắc nam nữ thủ thủ bất thân thường luôn luôn được nhắc nhở tới. Phải có sự nam nữ hữu biệt để tránh những trò trên bọc trong dâu. Mặc dầu nguyên tắc luân lý là như vậy, nhưng trên thực tế, tại đất nước Việt Nam, nếu có sự nam nữ hữu biệt, đó chỉ có ở các gia đình trưởng giả, ở một lớp người quá thiên về phong tục Trung Quốc. Còn trong lớp bình dân, thực ra giữa nam và nữ, sự hữu biệt cũng không quá khắt khe, và phong tục cũng như sự sinh hoạt hằng tạo ra nhiều dịp để trai gái có thể gặp gỡ nhau được. Nào những lúc công việc đồng áng cùng làm, rồi những lúc nghỉ ngơi trên bờ đê, bờ giếng, sân đình, dưới dậu tre, họ tha hồ gặp gỡ, tiếp xúc với nhau. Rồi trong những cuộc tiếp xúc này, họ đã tâm tình với nhau. Bao nhiêu câu ca dao đã nhắc lại những cuộc trò chuyện của họ. Họ ướm thử lòng nhau, họ nhắc lại nhau cái cảnh còn đơn chiếc của mỗi người. Cô kia má đỏ hồng hồng, cô chưa lấy chồng, cô đợi chờ ai? Buồn không lần lữa hôm mai, đầu xanh mấy lúc, da mồi tóc sương. Dẫu ngồi cửa sổ trạm rồng, chăn loan gối phượng không chồng cũng hư. Con trai chưa vợ đã xong, con gái chưa chồng buồn lắm em ơi. Lại thêm những dịp hội hè với các tục ca hát giữa nam thanh nữ tú, với những trò bách hí khiến cho trai gái có thể dễ chung vui, chung đọc, đụng chạm với nhau, như đánh đu, bắt trạch trong chum, kéo co, vân vân. Riêng với các tục ca hát trong ngày hội, những bọn trai, bọn gái tha hồ mà thử thách tài nhau để lựa chọn nhau. Nếu có ai có vẻ nhút nhát, các bà già đi lẫn trong đám hội như có vẻ khuyến khích để cho những bọn trai gái dậy thì biết để ý đến nhau. Tuy có sự gần gũi đụng chạm nhưng vẫn trong giới hạn lễ giáo, gặp gỡ nhau để tìm hiểu nhưng không sàm sỡ. Những cô gái lẳng lơ, trai lẳng lơ muốn vượt giới hạn lễ giáo với trò bướm ong đều bị coi, đều bị mọi người chê cười khinh rẻ. Những cuộc gặp gỡ ngày hội cũng như là trong lúc vui hát cùng nhau, khi nghỉ ngơi công việc chỉ là bước đầu để đưa tới cuộc hôn nhân với đủ lễ nghi và phong tục cũng như chỉ dễ dãi trong giới hạn đó. Trai cán vợ, gái cán chồng, đúng như câu ca dao: chim khôn đầu nóc nhà quan, trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng. Như trên đã nói, trai cán vợ thì cán đức, nhưng nếu cùng đi với đức lại là một nhan sắc kiều diễm thì càng hay. Câu ca dao dưới đây đã nói lên sự yêu thương của chàng trai đối với cô gái qua những điểm nào. Một yêu để tóc đuôi gà, hai yêu lời nói mặn mà có duyên, ba yêu má lúm đồng tiền, bốn yêu răng lánh hạt huyền kém thua, năm yêu cổ yếm đeo bùa, sáu yêu nón thượng quai tua dịu dàng, bảy yêu nết ở khôn ngoan, tám yêu ăn nói lại càng thêm xinh, chín yêu em ở một mình, mười yêu con mắt hữu tình với ai. Trai yêu gái vì nết na, vì nhan sắc, gái lại kén trai là bậc tài hoa, là kẻ hơn người. Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bỏ công trang điểm má hồng răng đen. Ăn đua cho đáng ăn đua, lấy chồng cho đáng việc vua, việc làng. Trong những buổi hát đối, nhiều câu hát là câu ướm hỏi: anh thấy em, anh cũng muốn chào, sợ lòng bác mẹ cây cao lá dài. Hoặc là thuyền ai lơ lửng bên sông, có lòng đợi khách hay không hỡi thuyền. Hoặc là như câu: ai đi đâu đấy hỡi ai, hay là trúc đã nhớ mai đi tìm. Và nhiều câu hát chính để nói lên sự gắn bó của lòng mình đối với người thương. Ai ơi, đã quyết thì hành, đã đang thì lận trọn vành mới thôi. Ai ơi, giữ chí cho bền, dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai. Gặp gỡ nhau, trai gái thường lấy miếng trầu để làm đầu câu chuyện. Họ mời nhau, yêu nhau ăn một miếng trầu, gọi là nghĩa cũ về sau mà chào. Các cô gái cũng có cô nhận lấy miếng trầu, nhưng có cô nhớ lời mẹ dặn. Mẹ em hằng vẫn khuyên rằng, làm thân con gái chớ ăn trầu người. Không ăn trầu người tức là cô còn chờ mệnh của mẹ cha. Cô là con nhà lễ giáo, áo chẳng qua đầu, con không qua lời cha mẹ. Ngọc còn ẩn cội cây ngâu, con còn cha mẹ dám đâu tư tình. Ca dao của ta nói về miếng trầu rất nhiều, vì đã hơn một lần miếng trầu nên dâu nhà người. Ra vườn hái quả câu xanh, bổ ra làm bún, triền anh xơi trầu. Trầu này têm những vôi tàu, ở giữa đệm quế đôi đầu hoa chanh. Trầu này trầu lộc trầu danh, trầu nhân trầu nghĩa, trầu mình trầu ta. Trầu này nhuộm thắm duyên ta, đầu xanh cho đến tuổi già không phai. Ăn trầu phải dỡ trầu ra, một là thuốc độc, hai là mặn vôi.
Wow, hay quá quý vị ơi. Trong cái mục cưới sinh này mà chúng ta mà nghe được những cái câu ca dao tục ngữ, ca dao tục ngữ mà mình thấm, mình nghiệm lại trong cái từng lời của cha ông của chúng ta nói về cái vấn đề cưới sinh của ngày xa xưa. Hay thưa quý vị, chắc chắn là chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong cái chương trình lần sau, Đất Lệ Quê Thói, để mời quý vị chúng ta tìm hiểu tiếp về cái vấn đề cưới xin của ngày xa xưa Việt Nam, để chúng ta có dịp chúng ta nghe lại thêm những cái câu ca dao tục ngữ ngày xa xưa, đôi trai gái yêu nhau, vợ chồng như thế nào đó. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã nhấn chút thời gian để theo dõi chương trình Đất Lệ Quê Thói với Như Tuyền và Hoàng Tính. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lần sau.